mà họ giải mình, họ biểu mình phải đi gian xin, đi cầu nguyện, đi lại lực bên ngoài để nhờ ai đó ban tặng cho, là cái người đệ tử Phật mà học sâu ra Phật rồi là không bao giờ nghe một câu đó là bỏ đi ngay cái cách anh nói vậy. Tôi là người đệ tử Phật, tôi không nghe cái lý lẽ đó. Tôi không thể gian xin, tôi không thể cầu nguyện, tôi không thể lại lực để ai đó cho tôi được một cái gì hết. Đạo Phật của tôi dạy rằng cái ngày mà tôi thành Phật đi nữa cũng là cái Phật tánh của tôi nó hiển lộ ra mà thôi. Giống như cái ngày mà cái cô gái kia mà giàu có sang trọng đó, là tại vì là bào đeo cái trong cái nhà mình nó muốn có cái làm bạc châu báu ngọc ngà. Mấy lúc nay tôi nghèo là tại vì tôi chưa nói hiện tôi chưa nào nó lên được. Bây giờ có người chỉ cho nó thiện cái đạo mới lên được. Cái gì là cái đó là cái giống có của tôi. Cái đạo Phật là à, cái đó nó quan trọng lắm vậy rồi đó. Còn mà không là tôi uyển kiếp tới già, tôi chết chết không có được cái gì hết rồi. Ở đó mà chờ mà lại lực. Ở đó mà đi nắng ăn tượng này, thẩm ăn tượng kia, rồi đem về rồi tự mình nó mua về rồi tự mình lại ra. Bỏ tiền ra mua là một chuyện đau khổ rồi, à, đã tới rồi, mình ăn mình mặc rồi, rồi mua về để mà lại cầu Phật ơi, Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Cho nên là quan trọng cái chỗ đó lắm, biết bao nhiêu người nghe không nổi cái đó, để đi tìm cái giác ngộ, cái giải thoát, cái đạo đức, cái chính đắc gì ở đâu bên ngoài đó không? Là hoàn toàn uyển kiếp không. Cho nên cái từ tam nhân Phật tánh đó, nó gọn nhẹ lắm đó, đại chúng để ý đó. Tánh nhân Phật tánh là mình, là cái mình muốn có. Còn thầy dạy học về chuyện này kia nọ ha, về chuyện này kia an thất về kia nọ là cái chỗ mà để cho mình tới đó để mình có cái điều kiện để mình học, để mình nghe kinh, nghe pháp. Còn cái ông thầy đó gọi là cái người giảng đạo đó là cái duyên nhân Phật tánh. Với cái chùa cũng là cái duyên nhân để cho mình có cái chỗ để mình nghe mình học. Còn thầy giảng nói đó là cũng là cái duyên nhân để nó hiểu lộ Phật tánh. Cái ông thầy không có cho mình được cái gì hết. Bất cứ ông đó chức trước địa vị cỡ nào, bằng cấp bao nhiêu, đều không có giúp được mình cái gì hết. Chứ đừng có nghe nói rồi, tôi là hòa thượng tiến sĩ, cái người sợ cũng tiến sĩ hòa thượng, không phải. Ông về 100 cái tiến sĩ về đóng cái mà đây này riêng ông đi nữa, ông cũng không cho mình được cái gì hết. Vấn đề là ông dạy cho mình cái gì. Cho nên nghe hòa thượng tiến sĩ, rồi sợ, rồi ông nghe cái ông đó là ông từ cho cơm, mà sợ, không phải. Đạo Phật là khắc sĩ là từ cho cơm, chứ không cần phải có cái tiến sĩ, thạc sĩ gì hết. Là dù cho có tiến sĩ hơn 100 bằng tiến sĩ cũng không giúp ích cho người đệ tử Phật được cái gì hết. Học giáo là học giáo lý của đạo Phật chứ không phải là học tiến sĩ về vật lý, về khoa học, về hình học không gian, về điện toán, không phải. Cho nên bằng cấp không có ăn làm gì. Cái này Như Lai tánh này nè, học kỹ á, nó lợi dữ lắm. Nó làm cho người ta được cái vui lắm, không còn sợ. Cho nên là cái ngày mình thành Phật, chúng ta gọi là lý nhân Phật tánh. Chính nhân Phật tánh là cái vốn có của mình, giống như vàng mà có dưới mình, nhà mình đầy dưới rồi mà mình chưa biết đào ra. Còn cái người ta chỉ mình đào vàng lên để sai, đó là duyên nhân Phật tánh. Còn cái ngày mà mình già có sung sướng, đó là lý nhân Phật tánh. Tức là cái vàng bạc, cái ngọc, cái vốn có của mình đó mà, bây giờ nó hướng lộ ra vậy thôi. Đây là cái gian kinh không có cầu nguyện, không có trông chờ bên ngoài, không có lại lực gì hết. gọi là biểu lòng tôn kính của cái người mà ta giúp đỡ cho mình, ta chỉ dạy cho mình, thành nó biểu lộ cái sự kính dí vậy thôi. Mà cái đó không có cũng được, nó sao hết. Như là cái câu không cần đòi ai, đòi ai lại Như Lai hết đó. Tại người ta quý ra, người ta lễ bái vậy thôi, chứ còn Như Lai thì không hề, không cần cái đó. Bây giờ ta học tiếp cho đưa hỏi rồi nè. Cái người về tu tập mà không thân cận thì hãy tư cách cái người không biết được Như Lai tàn. Nên chỉ biết tôi về cái bất tư vô ngã mà thôi. Cho nên cái người tu là phải không ngờ có thể hãy tư cách. Cái người các giảng sư là thể hãy tư cách. Chứ không phải cái ông gì hết trơn á. Rồi những cái người mà đồng bạn hạ tư với mình mà để thường trao đổi nhắc nhở nhau đó là gọi là đồng hạnh thiện tri thức. Còn như những vị giảng sư hòa thượng, các vị tỳ kheo tăng hoan người ta giảng giải cho mình đó, nó gọi là giáo thọ thiện tri thức, cũng là thiện tri thức, nhưng mà người đó người ta phân tích, ta hướng dẫn cho chỉ bài cho nhắc nhở mình cái nào đúng cái nào sai, vì cái đó là cái việc chuyên môn của các vị đệ tử Phật, các vị tỳ kheo. Thành ra là các vị đó là giáo họ thượng tri thức. Còn người đồng nghe, đồng hành, đồng tu, một pháp tu với mình để mà lấy cái giải thoát giác ngộ làm cái mục đích lớn, thì đó gọi là đồng hành thượng tri thức. Còn như là quan quyền, chính quyền, nhà nước, vua quan, người ta bảo hộ cho cái đất nước mình được có trật tự, cho an lành, để cho mình tu hành tốt, không có khó khăn, không có trở ngại, thì những cái vị là quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam quan, bách quan, vạn dân mà ủng hộ cái việc đó tu hành tự do tín ngưỡng của mình đó, thì những người đó bây giờ là ngoại hộ thiện tri thức. Cái đó có ba hạng thiện tri thức. Hạng chưa phải thành là thánh nhân xuất thế, dày nói có ngã, nhưng mà chẳng biết được cái tánh chân thật của ngã. Thành thi mình chấp ngã là mình chấp sai lầm. Cho nên nói ngã mà không biết tánh chân thật của ngã, cho nên mình chấp ngã sai lầm, thì nó không thành tựu, không thành công được cái gì hết. Thí dụ chấp ngã là từ cái chỗ chấp ngã của Hàm Thi, nó xâm ra cái tư tưởng là trọng nam khinh nữ. Vì nghĩ rằng là trong cái con trai rồi nữa, con trai nó thờ mình, nó thờ cha, thờ mẹ, thờ ông bà, rồi xem ra cái nội trai, rồi cái nội trai nó thờ ông bà, cha mẹ. Đó là cái lối tích nói ngã mà tích ngã sai lầm. Rồi còn cho rằng là nữ sinh ngoại tộc ha, giả đi rồi nó theo tại gia tùng phụ, nó xuất giá nó tùng phu, rồi tu lĩ nó tùng tử ha, cái gì nó tam trần đó, cái đó nó không có thờ được mình, thành ra mình không có chỗ ngồi, chỗ ở, chỗ ăn. Cho nên là con gái sinh ra là bốn mũi chết, thí dụ vậy. Ở bên Trung Quốc có những cái giai đoạn mà con gái sinh ra nhiều quá, ta siêu âm ta thấy là ta bốn mũi gái ta làm chết. Còn trai thì ta bồi dưỡng cái thai đó lên. Nó giống như là nuôi bò sữa, như tôi nghe nuôi bò sữa cũng tội nghiệp lắm. Bò sữa mà bò là nó đẻ ra con bò cái á, thì là nuôi luôn để nửa bán mười mấy triệu đồng con, mười mấy triệu con. Còn ở bờ đất là nuôi 6 tháng là bán cho 600 ngàn. Đấy, khổ vậy là. Nuôi bò thì tận nữ và kinh nam. Còn nuôi này vì cách ngã cho mình tận nam và kinh nữ. Thì tất cả cái đó đều là không có tình yêu. Tưởng rằng là con trai có thờ mình trên bàn thờ gì, không bao giờ có ngồi được trên bàn thờ. Vậy mà do ý niệm chấp ngã rằng là nhờ con trai và cháu nội nó mới thờ mình, đó là ý niệm chấp ngã rất là sai lầm. Người học là Phật không có cái ý niệm đó, phải bỏ ngay cái niệm đó thì mới đoạn trừ được cái kiến hoặc,
mới có được quả vị đạo hoàng. Còn ý niệm đó, đã ý niệm đó là cái kiến quả chưa kỳ, có nghĩa là quả vị đạo hoàng là cái quả sơ nắm nhất của người học đạo mà chưa được, thì còn nói gì tới cái quả giải thoát nào cao hơn. Cho nên là để ý cái đó dữ lắm đó, chứ không là tư lắm đó. Con như tư lắm được khổ, bạn có lẽ cái gì hết. Là một bàn tôi nói ngã mà không hiểu được cái thực tính của ngã. Cái ngã cách sai lầm. Hàng đề ý mà không gần gửi thiện chú thích, thường tư học vô ngã mà không biết được cái tính chân thật của vô ngã. Cái tính chân thật của vô ngã là ngã. Ngã ví như là cái bản thể của nước biển mênh mông thẳng lặng vô tận. Mà vô ngã đó cũng tùy với nước biển thẳng lặng vô tận mênh mông của biển đó. Mà nó duyên khởi ra những cái lưỡi sống lô nhô ào ạt trong mênh mông bọt sống bòi. Thế thì là mênh mông bọt sống bòi ào ạt lô nhô nổi lên lặn xuống là vô ngã. Mà nó trở về với cái thể nước biển phẳng lặng như sao, đó là trở về với ngã. Cho nên cái thật tánh của vô ngã là ngã, cũng như cái thật tánh của vô minh là thật tánh. Đây là cái thật tánh ha, nhưng mà tư diễn được cái tánh nhất là phẳng lặng, là thanh tịnh, là trong sáng của nó, thì nó lại sinh ra cái ý niệm của tư tưởng vô minh. Cho nên cái người học đạo rồi người ta biết vô ngã, người ta biết cái ngã. Ngã nó duyên sanh ra cái ngã là cái bản thể duyên sanh ra hiện tượng vô ngã. Như đây là cái bản thể chân như duyên sanh ra cái hiện tượng có sanh có diệt, có đoạn có thường. Cho nên cái đề tài này mà học mà các vị nào để ý tập tu, tôi thiền là vậy đó. Thiền là lấy cái trí óc của mình mà mình tư duy cái chân lý mà thật dạy. Chừng nào mình tư duy thì mình có cái nhận thức rõ ràng, xác thật, đúng đắn, thì chừng đó mình sẽ được lợi lớn lao lắm. Này cho nhất thì là nói tất cả chúng sanh đều có thật tánh. Và hiểu rõ thật tánh như sử chỉ cái viên bảo châu cho cái chàng lịch sử thấy rõ trước nguyên vậy. Nếu hỏi là cái chàng lịch sử có cái viên mộc vô giá mà nằm ở chưa chỗ cái ấn đường mà nằm chỗ cái trái này nè, rồi khi mà đánh bật với nhau về đấu tranh đó mà, rồi thành ra về ma chạm rồi viên mộc lúng vào trong đó rồi hải hùng lo lắm rằng là viên mộc của mình mất rồi. Nhưng mà thật sự thì viên mộc nó không có mất, coi nó nhìn ra thì nó mất, nó chỉ còn một vết máu vướng nó thôi, vậy là nó mất rồi chứ gì. Nhưng mà với cái nghề y sĩ ta dành rõ, ta biết rằng là coi nó như mất rồi mà thì nó không phải mất, là tại nó lúng vào bên trong. Phàm phu ở trên cõi đời này đấu tranh vì ăn vì mặc vì ở vì ngủ, rồi cạnh tranh tài sắc danh thực thì cái đó nó lẫn lộn với cái phật tánh của mình, làm cho cái phật tánh của mình nó bị những cái thứ đó nó vui lắm. Vì mình tới đây là mình không có phật tánh, mình không còn, mình không có cái tánh nào thanh tịnh ngoài cái cạnh tranh đấu tranh về tài sắc danh thực thì, về tham sân si mạng. Mình tới đâu là có gì đó, không còn gì nữa. Thì thật là những cái đó nó che đậy cái phật tánh thanh tịnh vốn có của mình, che nó không có mất. Cho nên cái này học cái này rồi ôn lại kinh Lăng Nghiêm, cái chữ mà cái bằng đó là thường cuốn chân tâm của mình đó, nó luôn luôn là không có mặt. dù hằng ngày mình mừng giận thương sợ yêu biết muốn, dù hằng ngày mình tham sân si mạng như phẫn hận thiếu não tật sân đầy ấp những cái bực bội ưu tư sầu muộn, nhưng mà cái tính danh bệnh bản nguyên của mình là cái phật tính của mình là nó vẫn ở trong đó không hề mặt. Do vậy cho nên giờ phút nào đó mà mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình buông bỏ ha, gọi là samatha, tức là buông bỏ hết, chẳng biết hết cái vọng tưởng ha, thì cái phật tính của mình nó bắt đầu nó hiển lộ lần rồi. Cho nên cái công dụng tu thiền là ở cái chỗ đó là làm vận dụng cái samatha, tức là chẳng đứng các cái thứ mà thường nói với mình nó cứ nó vô hình dập nó lấp đầy lên ha, mà mình ứng dụng samatha đó là coi như mình chặn hết xung quanh, không cho nó cồn cào, nó lấp lên nữa. Sau đó mình vận dụng cái thiền na ha, để mình tư duy cái đề tài, cái vấn đề mà mình đang suy nghĩ. Thế thì lúc bây giờ là mình sẽ thấy được cái phật tánh của mình đó. Phật tánh ở đây Kinh Lăng Nghiêm gọi là cái chân tâm thường trú của nó ở nguyên với mình, không có mất. Giống như là nước trên như lọc vậy đó, coi đen vậy, dơ hôi vậy đó, mà cái tính nước trong ở trong đó vẫn còn y nguyên ở trong mà. Khi nào mà ta biết xử lý, ta biết lọc, ta biết cất, ta biết lấm lọc rồi ta cất đi ha, ta lấy nước trong vẫn y nguyên vậy đó. Cho nên là y sĩ, ta thấy rõ cái nguyên học đó, rồi ta chỉ ra cái chàng lịch sử dần, cái nguyên mạch của anh ấy ở trong về thật của anh đó, bây giờ đây là nó sẽ hiện rõ chiếc nguyên rồi nè. Lại nữa ta giúp dưới như đất ở vùng núi tuyết có cái phía thảo mộc tên là A Dạ Đà. A Dạ Đà đó ta dịch là thượng vị, vị vị thượng vị, tức là cái vị thuốc hảo hạ, nó tự lành những cái chứng bệnh ngặt nghèo. Cái việc gì hả anh này vốn đã có, cũng như đang có và sẽ có mãi mãi ở cái vùng đất ấy. Nếu vì nó mọc len lỏi với cỏ cây lẫn lộn trong lùm rừng, cho nên người thường chẳng ai biết được. Và lại với người thường, cái việc gì chỉ là một cái thứ thảo mộc, chỉ là một thứ thảo mộc trở thành là vị đắng, vị chua, vị chát, thậm chí trở thành vị mật có hại cho người. Chỉ có người giỏi thuốc, vị đại lương y mới nghe được cái mùi, biết cái giá trị của thuốc mà phát hiện tìm ra được nó mà thôi. Nếu giờ mà vai đại y viên làm cho A Già Đà trở thành linh vật cứu khổ cho những người đang bị bệnh khổ hoành hành. Đó, bây giờ đó, đây là thêm một cái thí dụ nữa. Thuốc A Già Đà thì có trong đất, trong lùm rừng của cái vùng đất như tuyết đấy. Nhưng mà với người thường thì cái thuốc đó có cũng như không có. Thuốc vị dược á, yên dược á, ở vùng đất như tuyết đó. Mà người thường thì ở gần bên thuốc đó, thậm chí làm tròi, làm nhà ở trên đó nữa, vậy mà chết trên thuốc đó, trên cỏ cây, trên cái thuốc quý đó. Thành ra cái thuốc với người thường không có giá trị gì hết. Nhưng mà với một người thầy thuốc giỏi, người ta nhìn lá, người ta ngửi hơi, người ta tìm ra dây, ra rễ, ra củ rồi, người ta lấy lên, người ta chế nó thành cái thuốc. Thứ thuốc mà trị rất nhiều chứng bệnh ngặt nghèo. À, thế thì thật là để hướng cho Phật là cái vị thầy thuốc giỏi đó. Phật tính của mọi người sẵn sàng hết mà nó ở trong cái lùm rừng phiền não vô minh tham sân si mạng mừng giận thương sợ yêu đến muốn ha. Cho nên là mọi người nói là mình có cái Phật tính thân mình của mình một mình không ai không biết. Bây giờ nhà thì hữu tư thức, giáo thọ thì tư thức là các thầy giảng sư pháp sư, bậc đại ưu vương là hàng bồ tát và chư phật. người ta mới chửi ra, người ta mới là đào, người ta mới là moi, người ta mới là đem về, người ta chưng, người ta hấp, người ta trôi, người ta nấu, người ta chế ra, người ta rút ra là cho bằng cái là thượng hảo dục vị thượng hảo à. Cứu trị nhiều thứ bệnh. Trong khi đó, đến cái tay người thường mà đem về cái thuốc đó mà uống bậy là chết đó. Hoặc là chua, hoặc là chết, hoặc là đắng, là làm bậy uống có thể hại thôi à. Cũng giống như cái hà thủy ô trên rừng, trên nước của mình đây đó. Hà thủy ô rất là hay, cái người già uống tốt lên trở lại, cái người mà kém sinh lực uống tăng cường sinh lực trở lại. Nhưng mà phải qua cái tay thầy thuốc thực tế cho bằng cửu chân, cửu sái, đúng nguyên tắc. Ngâm nước cơm bao nhiêu lần, rồi phơi bao nhiêu lần, rồi ngâm bao nhiêu lần, rồi sôi bao nhiêu lần, rồi phơi bao nhiêu lần, rồi là cửu chân, cửu sái. Thì cái hà thủy ô đó nó mới có giá trị gì đến, lẫn lầu lắm, nguyên lắm. Mà thế là thủy ô với một cái tay thiện nghệ đó, người ta không dùng con dao bằng sắt. Cái gì bằng sắt người ta không làm, mà phải giả nó bằng cái chài, bằng cây, ha. Rồi về nó ngâm, cho bằng 9 lần phơi, 9 lần ngâm, 9 lần phơi, 9 lần chiên cất. Thì hà thủy ô nó thành ra cái thứ dược vị thượng hạ. Còn bà công là mình uống hà thủy ô về, mình hái mình lá uống là uống bậy bạ, xong rồi bệnh khác. Chúng mình nguy hiểm khác, không có được gì hết. Nên là như đây là cái người mà thầy thuyết luôn y giỏi đó. Được một người hà thủy ô là chế biến ra, nó thành ra cái vị thuốc bổ ích quý giá vô cùng. Hà thủy ô tức là cái người đó tóc bạc mà ta uống thời gian rồi, cái tóc nó lên trở lại mà. Cho nên có cái từ là hà thủy ô là vậy đó. Nó làm cái tóc trên đầu mà ta mới lên trở lại. Thì làm được vậy là phải thầy thuốc giỏi. Như ai là vị thầy thuốc giỏi đó, chuyển dạy cho đào môi cái thật tâm nếu có ở trong cái linh rừng tiền não vô linh tham sân si mạng của mình, đem ra mình chế biến thành ra cái thật tâm thanh tịnh, làm cho con người có bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Mà cái chất liệu đó là ở trong linh rừng của tiền não vô minh, ở trong cái tâm trạng mừng giận của sự yêu ghét của phàm phu bình thường. Vậy mà cái người giỏi, người vô thượng yêu thương và phát hiện cho Phật tánh ở trong đó. Ngày cho nhất như là tánh vốn có trên mọi con người, cũng như việc vị A Di Đà vốn có trong rừng đất núi tuyết vậy. Vì việc vị A Di Đà đã mọc lẫn lộn với cỏ cây, len lỏi trong rừng rừng thường nhân không mấy ai tìm phát hiện được. Chỉ có ưu vương tài giỏi mới phát hiện, tìm ra và chế biến nó thành vị thuốc quý. Như là tấm bị cái tấm thiền não vô minh lẫn lộn và len lỏi, cuối cùng làm cho chúng sanh thường nhận không ra. Chỉ có như lai thế con xuất hiện ra đời mới phát hiện, mới có khả năng chế biến bằng cách là chỉ rõ như là tấm cho tất cả chúng sanh. Vì lầm bị vô minh che lấp khiến mọi người không ngờ thấy được tâm Như Lai vốn có của mình. Này rõ lắm mà tôi biết là cái đầu óc đó là phải vận dụng dữ lắm đó, nhất để mà đỡ cái triển khai đó. Cho nên là các vị có điều kiện về nữ mà đọc cái không nó uổng lắm đấy. Chứ còn giúp cái này là giúp cho các vị, chứ còn không có phải là vấn đề kinh tế đâu nhé. Cái kinh tế là cái tờ này là phải bị lỗ đấy. Không có đặt cái vấn đề trong lo nhé. Nhất la là bao nhiêu lần rửa sai rồi làm như tính rồi như vô to mà phải bị lỗ. Cho nên là đã bỏ tiền ra mua thì làm ơn đọc giùm mình để cho được lễ. Thì cái bị lỗ của tôi nó không có biết. Và cái này là hiểu được đấy. Tại vì cái lần đường vô minh nó sẽ lấp làm cho mọi người không ngờ tới tấm Như Lai vốn có của mình, thậm chí biến chất nó trở thành cái tấm này. Anh em kia hỏi vì sao mà Phật tính là mẫu là ngã, tại sao nó lại thành ra là bà la môn, nó lại
từ xá tổ đầu ra, Maria văn văn những và cấp khắp ra như vậy. Thế nên người trả lời đó. Làm cho mọi người cũng nghe
tại vì cái mình thậm chí tiến tới cái cỡ thành cái giống như là từ xá là
một cái gia cấp. Gia cấp từ bình dân. Thế đại la. Rồi kia nó còn nó trở thành cái tấm điều mục
đã giữ cái
thân trong 25 cõi. Như vị A Di Đà trở thành đặc biệt trong tay người vô trí như vậy. Như Hà Thủ Ô nó trở thành đặc biệt trong tay của người không phải thầy thuốc vậy. Vì thế A Di Đà trong tay người vô trí nó thành chất chát, chất độc, chất chua, chất cay, thậm chí uống độc mà chết. Mà tôi cái tay của người sử dụng là cái chỉ rõ ra ra thì đó từ được những cái tính bệnh độc hại của 25 cõi. Tôi nhắc đại chúng là nên học cái từ 25 cõi, rồi các vị sẽ thấy nó hiểu từng ý mà mỗi ngày học là mình có thể hiểu hơn. 25 cõi là nói rộng như tôi hỏi tôi nói rồi, nhưng mà lúc lại đó thì nó còn tứ sân và nó thành là thập giới thánh thàm ha. 25 cõi thì giúp người gọi lại lần thứ nữa là gọi là nó còn thập giới thánh thàm, tức là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, a tu la, người trời, tâm linh, dương giác, bồ tát và phật đó, thập giới thánh thàm. Rồi mình rút gọn một từ nữa đó, nó không còn là thập giới nữa, mà nó còn là tam giới. Tam giới là cõi vượt, cõi thấp và cõi vô, cõi vô thấp. Đó. Cho nên là ở đây nó có cái từ đó đó, nó có ý là nó thành từ giá tới đời đó, nó thành tấm địa mực là giữ đức thân trong 25 cõi. Mà 25 cõi này tôi nhắc lại một lần nữa, thật rõ ràng là các vị đừng có tưởng đâu là cái cõi đó là ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phương trên, phương dưới gì hết. Đừng hiểu như vậy. Bởi vì phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, phương trên, phương dưới trên mười phương pháp giới đều là nhất, chân là bắc. Vậy, không có cái bài khác cái bài. Giống như yên là một thứ. Mà nó có 25 cõi hay là nó có thập giới, 25 cõi là thập giới hay là tam giới là chính cái tâm của ta. Đó. Bây giờ tam giới, thập giới là cái tâm địa ngục, đạo quỷ, thức sanh, Adula, người trời. Chúng ta hàng ngày chúng ta lên tiến qua lại trong sáu đường đó đó. Chứ đừng có chờ chết nha. Học chờ chết là hoàn toàn sai đạo Phật. Hằng ngày chúng ta lên xuống sớm được. Mà người nào mà có học Phật thì là người ta không có vào địa ngục đâu. Tôi nghe cái nào mà nó ta biết cái xuống cho nó đi tới cái tình cực đau khổ đó là ta chẳng đứng cho nó, ta bỏ lơ cho nó. Thế thì ta không có vào địa ngục. Cho nên vì là cái khổ cung cực ở trong cái gia đình, ở trong bản thân chồng, vợ, con cái. Hồi đó có cái tiền trả lương tôi con cái chút xíu tôi nghĩ là cái tiền trả lương của cái cô đó học hành dễ dàng ha, làm ăn mê đam mê tiền bạc, làm giám đốc rồi cái cuối cùng rồi sau đó chỉ vì là coi thường cái anh chồng ở nhà để đi tập đồ tập tờ với cái anh dịch kỳ đó ha, rồi là anh bỏ ra mấy tiền rồi cái anh liên lạc tâm hồn của cô đó sau đó là tiền hết rồi danh vọng bị nghỉ mất rồi, rồi anh nói là anh thấy bệnh phổi cái bỏ qua ha, anh bỏ luôn ha, cuối cùng vừa khổ vía cùng cực khổ cuối cùng vừa mẹ không nhìn, cũng may con chồng tốt với mình ha, có thằng con là bác sĩ của mình, cái tiền gì cho tôi đó đại để là vậy. Thế thì là trong đó nó diễn biến ra cho nó mòn vừa địa ngục, vừa ma quỷ, vừa đức, sân, vừa A-tu-la, đủ thứ rồi đó. Nó qua lại thôi mà. Cổ tương cực là địa ngục, tâm hồn đam mê tiền bạc, vừa đức, không bao giờ có bản là ma quỷ.
tình nghĩa chồng vợ mà không còn giữ bình tha, chỉ vì mấy tiền nó đạt mấy anh mới giọng rồi bị đòi bỏ đi á, thế thì cái mồm nó tư gian với chức sinh rồi đó. Tâm đây là từng cái vợ đó nó có vừa địa ngục, có ngạ quỷ, có chức sinh, có lúc trở lại làm cái tâm hồn ăn năn hối cải trở lại làm người ha. Nên là thế thì là luân đạo luân hồi đó mình qua lại trong mỗi ngày, rồi tam giới là dục giới thất giới, như thế mình cũng qua lại trong mỗi ngày, phải là vậy. Các vị mà nghe không được cái đó, các vị không chịu cái đó thì xin lỗi các vị mà có đi tới đây uổng công thôi. Tôi không có nói về với các vị cái gì hơn cái đó. Dục giới là tràn đầy dục vọng, tham về tài cực kỳ cực điểm cực độ, tham về sắc, tham về danh, tham về ăn uống, tham về lười biếng nghỉ ngơi dục tự lạc đây ha. Thế thì là cái tham về dục vọng đó là những người ở trong từng cõi dục đó, mong muốn vô cùng, mong muốn tài sắc danh thực từ, mong muốn dục lạc đê tha. Thì người đó là người đang duyên mình đắm mình trong cõi dục. Có chút việc cái người ở bên cõi đời này vẫn còn đam mê liên quan ham muốn cầu cảnh, nhưng mà tôi nói người là không có nổi dục vọng đó gì, đáp ứng được yêu cầu thông thông thả thải của cái xã hội và cái tính mệnh, cái cách làm ăn, cái cách làm ra tiền bạc hả, mà không phạm như pháp luật, không mà làm ma khổ cho người khác để lên cái vật chất cho người của mình, mà làm ăn ra cái xã hội người ta chấp nhận được, mà mình còn đam mê việc đó chưa bỏ được, bởi vì mình là đang là người ở cõi sắc đấy. Còn như những cái tâm hồn mà hoàn toàn mê tính dị đoan viễn vật quan đề mà thờ ông thần này ông thánh nọ ông cái bánh xuyên nhân xuyên lương gì đó ha, đó là những người vô sắc vậy. Cho nên là phải xa lìa tam giới và ngũ thập ngũ. Tam giới là nó rộng mà 25 tuổi, ngũ thập ngũ là nó rộng tiếp tục trong cái khoảng đó. Bao nhiêu cái tâm hồn còn bị ràng buộc ở trong ba cõi là nó hẹp, nó rộng là 25 tuổi. Cho nên cái câu mà tôi nói ngoài là thiền sư Vi Sơn hả, mà nói cái chuyện tu hành mà của người mà tu tốt, tu có thiền định có trí tuệ rồi đó, thì tổ Vi Sơn nói cái câu này: như tư hành chỉ thật bất uyển khư thất thực, việc nãy thù báo tứ ân đạt tế tam hữu. Tư hành mà nó tốt rồi, cái giới cái định như vậy rồi đó mà, thì không uổng là mình mặc cái áo pháp của Phật, không uống uổng ăn cơm cái thứ chữ đàn năng, mà mình là cái người mà có thể mềm nắm được bốn ân, đó là ân cha mẹ, ân quốc vương đất nước, ân đàn năng thứ chữ và ân thầy tổ ha. Người đó có thể mềm nắm được bốn ân và cứ giúp được ba đường, ba đường khổ của chúng sinh là đường ngục ngạ quỷ chúng sinh. Xong xong nguyện năng bất thối mà Phật gia quyết định khả trì, cái lần mà tốt được như vậy rồi đó, thì đời đời mình không còn bị thối chuyển, không còn bị ngu thực để trở thành cái khổ như là địa ngục ngạ quỷ chúng sinh nữa. Không có, mình đi lên à, mình ở cái khổ, mình ở cái địa vị của người, mình lên cái địa vị của trời, rồi mình lên địa vị của thanh văn như vậy, mình đi lên cho mình đã biết tiếp, rồi mình xong xong nguyện năng bất thối. Phật gia quyết định khả trì là cái ngày thành Phật, mình có thể lên đến cái bệ giác ngộ giải thoát, lên cái bài giác ngộ giải thoát cho Phật. Rồi thì giải với ai tâm giới của tâm chiếc một, bị tha tác tác. Rồi đến bây giờ mình làm cái người khách qua lại trong tâm giới.
tam giới mình không được đi qua đi lại, mình làm người khách. Cho nên bây giờ tôi nói lại, tôi để ý là mình tu hành đó, mà nếu mình để ý mình có trách nhiệm mình tu hành đó, các vị sẽ làm người khách ra trong tam giới. Nghĩa là các vị có thể đi vào những cái chỗ mà người ta đam mê và tuyệt vô cùng, vô cách đi gần giữa những người đó, hoặc đi ngang đó, hoặc là vào trong đó, mà các vị không có đam mê dịch vụ. Thế thì các vị gọi là lãng lai dịch vụ. Rồi các vị có thể chơi những người bạn bè, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có bình thường, thảm nhược khác. Các vị cũng như chơi như người ta vậy, cũng bạn bè như người ta vậy, cũng tình nghĩa vậy. Nhưng mà các vị không có đam mê như người ta. Cứ là các vị là cho rằng lãng lai ở cõi sắc. Bản thân các vị cũng có nhà cửa, cũng có là tự nhiên ăn ở, bạn bè mình cũng vậy, nhưng mà mình không có đam mê, không có đam mê. Mà không có đam mê tôi nói cái ý này là các vị cái ý này tập sức ăn vậy, ở như vậy, tự nhiên như vậy, nhưng mà luôn luôn là mình huấn luyện mình làm thế nào mà mình ăn ngon, mình vẫn biết ngon. Mình ở trong cái hoàn cảnh tiện như nhẹ nhàng thoải mái, mình biết là mình có nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà mình phải quyết định thế này nè, giá như mà trong cái hoàn cảnh thật nhẹ nhàng, thật kinh an, thật thoải mái đó, mà ngay bây giờ mà mình cái hơi thở ra mà nó không thở vào, thì lúc giờ mình thấy mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, không cho nó xíu vô tình vô tận đó. Cái chỗ đó là cái chỗ tập. Cái người khách tam giới là cái người đó đó. Chứ còn nếu mà ăn ngon mà cứ chơi chơi ăn ngon quá, mà lỡ mà lát nữa mình quản ước tội thì ta biết làm sao được ăn cứ ngon nhiều tiền vậy mà ta ăn được nữa. Ta mới tính hoài với ta ăn. À, để ta ở tự nhiên sung sướng vậy, thì bây giờ ta bệnh cái tiết quá chừng qua nổi, phải sống nữa để mà hưởng cái lòng. Cái đó là chưa được đó nha. Tuy như vậy là tôi chưa có tư gì hết. Các vị có quyền thọ dụng tất cả những cái ăn ngon, mà ngon rồi một lát nữa chết mà không có tiếc lời mà mai mốt không được ăn nữa, phải tập cái đó. Các vị ở rất sung sướng, rất tự nhiên, rất an lành, mà nghĩ về chết, mà nếu nó chết, các vị cứ không có uống, tôi cho vậy là chết rồi, bỏ tôi vô gia bà, tôi xin vô cái tự nhiên này uống nữa. Khi mà có cái đó được nữa là các vị thành công rồi đó. Chừng đó là các vị giảng ra tâm giới chưa tâm được đó, các vị ra vào ở trong ba cõi đó. Còn cái việc mà nó tính vị đang hướng vào cái ăn đường thờ nấm này cái nọ đó, các vị không có thờ. Cho nên tôi rất là tôi đi đâu đó, mà tôi nghe thấy mấy cái nhà bà con làm ở quê mà làm ba trăm vậy mà ta thờ được lên thì tôi cười bụng quá. Tôi nói trời đất ơi, công trình làm cái nhà gì mà để cho quỷ thần ở không à, thần thánh ở không à. Mà tôi hỏi mình đánh nó là ai? Không có. Chứ tôi cứ đọc là sao biết hết lại. Táo quân cho đơn từ năm từ tư bản táo quân một bà phà là sao biết hắn lại. Mà xin đại độ là sao gặp hắn lại. Ờ thì chưa kịp cái mẫu lại, rồi chưa kịp cái ngọc là ai? Cứu thương người ấy. Mình lên vô tôi bắt thờ đẩy nhà ở đó nè. Rồi thờ đẩy nhà rồi, cái là mình ngủ mình lỡ mấy cái kẹt, mấy cái chỗ kẹt khuyết vậy đó. Là cái chỗ nó dí như tình chuột vậy. Ờ, lọc. À, ở chùa còn cái chỗ mình mong rộng để thành thánh ở đó là mà cái bãi kia mà có thành thánh thiệt cái điều mà mình ở mà nó giúp mình ra điều cũng đáng cái này hả, đáng cái này đi ở đây tôi nè sao rồi có thành thánh nào đạo Phật nói thiệt là nó nói vậy á, nhưng mà các vị ít tôi nghe ai nói vậy. Nói thiệt là lại nói vậy nè. Cái nhà cứ ở tự là ngon nhất cho tôi là vậy không á. Thì nào giờ cái nhà tự là ngon nhất là tôi à. Tôi thân là vậy nè. Nói các vị cũng ơn tôi mà đó là cái chỗ tôi ngồi tôi làm việc là tôi để ổng đây nè. Tôi là ổng, ổng là tôi. bởi vì nhân vị thất kiến ngã tự nhân duyên thân trời ngã tự nhân hành tà đạo bất đăng kiến gì gì đây ta mới thờ Phật, ta mới thấy Phật, cái thờ Phật là thờ Như Lai tánh mà ta đang hành đây nè, ta đang tôi thờ cái tấm Như Lai tánh đó là tức là cái tấm của thân cận của ta.
Mà cái bài kia mà có lần thánh thiệt á thì mà mình hỏi mà mình muốn giúp mình á thì cũng đáng cái này hả, đáng cái này đi anh em con nè. Sao này có lần thánh nào đạo Phật nói thiệt là phải nói vậy á, nhưng mà các vị ít tôi nghe nói vậy, nói thiệt là phải nói vậy. Các nhà cứ ở tự mà ngon nhất cho tôi là vậy không á, thì lại giờ các nhà tự mà ngon nhất là tôi à. Thì sao là vậy nè, ra các vị cũng ngon tôi mà ra này là cái chỗ tôi ngồi tôi làm việc là tôi để ổng đây vậy à, tôi là ổng, ổng là tôi. Bởi vì nhân vị thất kiến ngã tự nhân duyên thân trời ngã tự nhân hành tà đạo bất đăng kiến gì gì đây ta mới thờ Phật, ta mới thấy Phật, cái thờ Phật là thờ Như Lai tánh mà ta đang học đây nè, ta đang tôi thờ cái tấm Như Lai tánh đó là tức là cái tấm của thân cận của ta. Nếu cái ông ở bên ngoài này không ăn thua vậy để biểu trưng chơi thì được. Nếu cưng thì cũng không lỗ lã gì, nhưng mà nói là hy vọng mình nhờ ổng cái gì đó thì để ổng ở cái chỗ cái thiệt ngon thiệt đẹp để ổng phù hộ cho cái gì đó coi như là đã lạc vào vô sắc giới, đã quên đường, đã ảo tưởng, đã mê tín, đã cương tín rồi không được cái gì đâu. Cái đó khó nghe lắm đó nha, khó nghe lắm đó. Học kinh đại nhất bạn mà phải học vậy. Tôi nói đây rồi là các vị mỗi ngày không bị học tới chứ tôi mới là học luôn. Tới đây rồi các vị sẽ thấy Đức Phật triển khai tuyệt vời. Tôi nói tôi mở nở lời nói của tôi, từ đây và các vị đi tới, mỗi lần là cứ mở thêm cái trí tuệ, nhận thức của mình. Chứ còn tôi bác bỏ hay tôi đánh đổi với cái mê tín gì đó, cái quyển vật làm được đó không có lợi gì cho tôi hết, là lỗ trước mắt là lỗ. Cái người mê tín người ta mới cúng nhiều, cái người mà chánh tín là không ai tiền đâu mà cúng nhiều. Cho nên là muốn làm giàu là phải nào hạo cho người ta mê tín. Chánh tín là người ta cúng thiệt. Ta làm đâu có làm là cần làm cái chùa ma. Ta biết là ông Phật đâu có ở trong cái chùa ma. Làm cái chùa bằng bạc để mà Phật. Cái người chánh tín người ta biết là Phật đâu có thể mở cái chùa bạc. Mà chùa vàng chùa bạc mà không biết việc nó làm thì là mình nhầy vàng nhà bạc ở đâu mình ở. Do vậy cho nên là lỗ lã thôi, không có lợi gì hết. Mà muốn lợi là phải đào tạo cho người ta mê tín. Ông Phật mở chùa vàng chùa bạc thì mình là để tử Phật thì mình ở, thì hầu Phật thì mình phải có cái nhà bạc mình ở chứ. Giờ tôi nói như vậy thì các vị hỏi như tôi nói vậy là tôi nói ý tứ của tôi mới lạ không? Phật Thích Ca, thành Phật ở đâu? Thành Phật ở trong cái chùa nào? Thành Phật thì ai cũng biết rồi, ngồi với cội Bồ Đề gọi là dứt đổi minh tinh đạo thành giáo pháp lâm tam thừa chứng đẳng vô tâm vô sanh giữ chứng hiện tiền chứng đẳng vô tâm vô sanh tất chứng là ở với cội Bồ Đề ở trong rừng. Chứ không có ở trong nhà vàng chùa bạc nào hết. Rồi tôi nói vậy, cái gì hỏi tôi vậy là Phật Thích Ca lại ai, cái gì nhớ biết không? Lại mà Phật Thích Ca lại Phật nào? Có không? Không hề Phật Thích Ca có lại ai hết, mà vẫn thành vô hưởng chánh đẳng chánh. Tin chưa? Thấy chưa? Cho nên là Phật đâu có phải là vô lại. Rõ ràng quá vậy mà có người vẫn không chịu nữa nha. Lại Phật, Phật Thích Ca tụng kinh gì mà thành Phật? Không hề có, không hề có tụng kinh gì hết. Ông đi thiền học 5 năm, ông nào về nói
nói đạo lý anh nghe, ông nói cái đó tôi nghe chưa được, ha, không làm cho cái đó. Bây giờ cấp nối lần sông suối mà không nghĩ là không làm, về tới mình đi tìm một con đường đạo bằng cách tâm tha, tâm tha bắt đề và thiền na, rồi mình nhận thức được cái tướng mình thành vô nội bộ bồ đề mà không hề có lại, không hề có cúng, cho nó coi không có đồ ăn đủ ăn mà có đồ cúng. À, mấy cái đệ tử tới đây mới cho nó dưng cho vậy, ăn bữa nào có đủ ăn từng bữa một, có đâu mà vui mà cúng ta. Nhau đâu mà đốt, không có gì hết, vẫn thành Phật như thường. Mà thành Phật là bằng cái gì? Là bằng cái chánh niệm, cái samana, cái tama bắt đề và thiền na, là cái trí mà nhận thức, mà tư duy, mà quán chiếu. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi tự thường nói một mình thôi à. Tôi rất cảm ơn toàn thể đại chúng. Các vị những bây giờ tới đông đảo như vậy, yêu cầu tôi giảng kinh, giảng hết hết kinh rồi tôi buộc lòng tôi phải giảng kinh nước bàn. À, mà giảng kinh nước bàn thì mà so ra cái quá trình tu học thì nó đúng với cái số kiếp của tôi. À, là vì là tôi có thể là giảng rồi cái nước bàn là tôi cũng nước bàn luôn. À, cho nên nó đã là đã chỗ đó. Bây giờ mỗi ngày tôi viết kinh nước bàn. Rồi tôi viết về câu chữ là khó lắm, là viết mà các vị hỏi tôi, không bao giờ các vị mà dựa trong này bất bẻ tôi nổi đâu. Tôi nói thật các vị vậy đó. Cứ đọc đi, không có bất bẻ nổi. Thành ra là tự cái đầu của tôi nó nhẹ nhàng, nó có nước bàn rồi. Rồi thì lúc mà nó mỏi mặt cái mắt rồi thì tôi đi dài cuộc vòng ra ngoài vườn, ra ngoài ruộng mà trời đất mênh mông thênh thang, không ai động tới cái đầu của mình. Dân dẫu ở dưới gốc cây hoặc ở ngoài ruộng mà nằm đó tôi cho ơi, nhìn trời, nhìn trăng, nhìn mây, nhìn nước, nhắc chiều chiều tối tối thì nghe giặt sầm, nghe dế, nó kêu nghe anh ơi, nghe ớt, nghe bồ bò thang. Tôi nói nước bàn ở phải trên cái trần gian này. Nước bàn là vậy đó. Nước bàn là không có 25 cõi. Khi nào cái hồn mình không có 25 cõi, mình đập vỡ tam giới và đập vỡ 25 cõi là mình có nước bàn. Chứ đâu có nước bàn ở đâu nữa. Cho nên là người ta không biết, người ta nói ở nhà giáo rồi đem đồ ăn cúng rồi để rồi nơi này. Không cần. Cúng cũng tốt. Mà không cúng. Tôi cảm ơn các vị đó. Khởi bất kiến ý tầm của các thượng tổng thiên tầm phụ thác thắng nhân khôn năng quản ích. Cái như niềm đi sánh mà nó leo cao được là nó nờ nhờ nó nương tựa nơi cây tầm. Cái mắt nó mới được lên cao. Tôi mà không có đại chúng mà là ngồi nghe vậy đó thì tôi lấy gì mà tôi nói cho ai. Cho nên nó hay vô cùng. Còn các vị cũng nương vào ha, đều làm cái trợ duyên qua lại cho nó. Tốt lắm đó, nhưng mà phải nghe cho nổi cơ. Còn nghe không nổi á, thì nó cũng sẽ được bội dữ lắm chứ không phải. Chúng chánh phàm phu, chúng chánh ngoại đạo nghe tôi nói bực bội lắm, nhức vui lắm. Thành ra là cái Phật tính của mình nó có thể thành cái đứng của Bà La Môn, của Sơn Đế Lị, của Tỳ Xá, của Thủ Đại La, vân vân. Cũng giống như là cái cây thuốc quý mà nếu mà về cái tay của người mà không biết màu chế thì nó có thể cầm nồng dược nè, hoặc là nó chua, nó chát, nó nắng mà. À. Còn màu chế đúng cách thì là nó cầm cái thuốc là ai già đào là thuốc quý ha. Vàng cũng vậy, vàng thiệt, vàng y thì phải là do cái tay phải kim hoàng họ mới làm ra cái đồ có giá trị, chứ còn bằng không có gì. Làm pha lẫn tạp chất là trừ là thiết là thao vô thì nó cầm nó vàng 18, 12 thậm chí là nó cầm đồng thành thao vậy thôi. Tuy nhiên là trong cái tấn đồng, cái tấn thao, cái tấn 12, cái tấn 18 cũng không vì vậy mà mất cái tích của dạ. Nếu gặp một cái tai họa sư hoàng giỏi, người ta gọi là thân chương, hả? Người ta lấy lại cái tấn vàng đó vẫn không hề có mất. Đó, cái này là vậy đó. Cái tâm của chúng ta giờ là phàm phu có, mà ngoại đạo có, mà tử thừa có, mà là bất định có nè. Nhưng mà về cái tai cũng như ra thế đâu là một cái tai giỏi thôi. Đây là phân chất, phân chất là chỉ rõ cái nào là của cái tâm hồn, của mà lâm môn, của sáng giới lị, của thiện sát, của bà la, tâm hồn nào là tâm hồn của địa ngục, của ma quỷ, của súc sanh, của người, của trời, thân chuyên rồi loại bỏ ra, chỉ là cái thực tâm nguyên có của mình. Đó là thọ chuyên hoàn giải, đó là như là thế tôn. Phân chất, để chỉ cho mọi người cái cách lấy lại cái bản yêu của mình, chỉ cho mọi người gạt bỏ cái tham sân si mạn nghi, gạt bỏ cái chất của tỳ xá bử đà la của sáng thế lợi ha, để lấy lại cái chất như lai tấm thanh tịnh vô quá của mình. Cái vấn đề đã thưa mà tất cả do những cái gì Như Lai nói kinh đại thừa tương đẳng như cái chất cam lồ mà cũng có lúc như độc dược. Hay lắm đó. Câu hỏi hay lắm đó. Nó là cam lồ, nó là thuốc Ayurveda, nó là thượng hảo hạ, thuốc thượng hảo hạ ha, nhưng mà nó kéo nó thành độc dược. Thầy bảo này ta biết, nay ông muốn biết cái nghĩa chân thật của kho tàng Như Lai, ta sẽ vì ông mà chỉ dạy. Bây giờ cái tôi nói bài kệ, có người uống cam lồ hại mạng bị chết sớm, cũng có người uống cam lồ thêm tuổi thọ sống lâu. Có người uống thuốc độc được sống. Có người uống thuốc độc bị chết. Kinh đại thừa cũng vậy, người có trí vô ngại là cam lồ, mà cái kẻ chấp mê là độc dược. Kinh điển đại thừa nó có cái đó. Cái người chấp mê có khi học biết qua rồi nói suông không làm, thì kinh đại thừa cũng thành độc dược. Chẳng hạn như có số mà học kim cang bát nhã ba la mật đó ha, học rồi để chuyên đi đánh đổ đầu này đi phê phán đầu kia, thế thì là cái kim cang bát nhã ba la mật nó trở thành đặc biệt cho con người thuộc lành kim cang, không có lễ gì hết. Nhưng mà nếu người mà ta nghe hành tâm bát nhã ba la mật rồi ta chiếu kiến ngũ uẩn thì phải ngũ uẩn dài không là ta vượt qua tất cả khổ ách. Thế thì là học kim cang bát nhã ba la mật để nó thành ra vị cam lộ là cứu tử hoàn sanh, đưa con người tới bồ đề niết bàn. Kinh đại niết bàn này cũng vậy, học để mà biết vô thường vô khổ không vô ngã bất tịnh, rồi phải biết thường là ngã tịnh, mà thường là ngã tịnh rồi là mình phải sống bằng cái đức, cái tính đó, trong thường là ngã tịnh đó. Cho nó vào rồi để mà mình học ứng dụng trong cái cuộc sống của mình đó là thì cam lồ nó vẫn là thành độc dược đấy. Đây cái điều tôi nói hồi nãy đó là điều có thật. Tôi hy vọng rằng đại chúng nghĩ cái đó. Các vị có quyền hưởng vật chất, nhưng mà nếu ngày nay hoặc mai mốt gì đó mà các vị phải bệnh mà chết, không hề có ý luyến, không hề có khổ nào. Còn như những cái gì mà có cái niềm dục vọng là các vị phải biết liền, nó khởi cái niềm dục vọng là các vị phải biết đó là chúng ta đang rơi vào trong cái cõi gọi là dục giới rồi đó. Mà sống trong dục giới là không bao giờ có thỏa mãn đâu, không bao giờ có sung sướng được đâu. Tất cả chúng sinh ngày nay trên thế giới đều là do dục giới mà ra, cái tư tưởng của những người đó ở trong dục giới, dục vọng quá sức. Muốn công danh, muốn địa vị, muốn thôn tính hoàn cầu, muốn làm một vị cầm đầu của một nước văn minh. Thế thì làm ra tất cả những cái sự mà cả chiến tranh, cả giết hại lẫn nhau bằng cách này cách khác đều là phát xuất từ cái tâm hồn của người dục giới mà gây ra mọi nguyên nhân đau khổ. Những người mà làm nên mãn án tù tội chung thân vật lý lên cho mình, đó là những người phát xuất từ nơi cái cõi dục ở trung tâm của họ mà nó đưa lại tới cái đó. Nguyên nhân đó là nguyên nhân đau khổ cung cực là do dục giới, từ dục giới mà ra. Bây giờ đây chúng ta được cái phước lành, chúng ta có được cái đời sống tôi nói trung bình là không quá cực khổ, cũng không quá giàu có ha, thì chúng ta thọ dụng những cái sắc thân hơn vị xuất phát cho cái thiện nghi có của ta mà chúng ta không đông mê không lưu luyến. Chúng ta phải huấn luyện là chết không có mất, là bậc dạy là thế. Và sự thật ta đã học rồi, địa tử võ thông công kiến thức thiếu một điều kiện là nó tan trả lề cho địa đại nào, nó trả lề cho đại đấy. Mà đủ điều kiện đủ duyên thì thất đại đó nó nương giá, nó hòa hợp lại, nó hình thành. Còn trước con người thì sanh tử như vô định chỉ ha, sanh tử tử sanh vô mà đừng có sợ chán. Hiểu như vậy rồi thì các vị thọ dụng những cái vật chất, những cái tự nhiên mà các vị vẫn là cái người có nước bạn, các vị là người vãng sanh cực lạc, các vị là người đang ở nước bạn. Còn như cái vô sắc giới là người, cái người mà có học Phật ta thì phải dứt khoát cho nó đi, đừng bao giờ giải đấm tâm hồn cho những cái cảnh nguyễn hoặc quan đường mê tính dị đoan siêu hình, nói chung là siêu hình. Cho nên người có trí thì có phải là cái lời mà giải tính hơi là nó thành đặc biệt à. Sửa cơ phương mai là do ua đường bè mật ong nước trái cây uống tiêu quá là phước bổ, là bổ là phước bổ, mà không tiêu quá là nó cần ta độc à. Cho nên là những cái đồ ăn bổ vậy đó mà không tiêu quá là nó cần độc à. Kinh đại thừa phương đẳng ha, mà vô với những cái tâm hồn mà chấp nghe không có lý trí, không buông bỏ những cái kiến từ vật của mình thì nó không tiêu quá mà không tiêu quá nổi cái chất liệu đại thường ha, thì nó sinh ra cái nguyên nhân đau khổ, rồi phỉ báng đại thường, rồi nó trở thành ra cái người gọi là nhất thiện đề, thì coi như là mình đốt cháy hậu giống Phật của mình đấy. Cho nên là nó không tiêu quá rồi nó thành độc đấy. Kinh đại thừa cũng vậy, với người trí thì nó là tâm lò, cái nghe mờ Phật tánh, nghe đại thừa nó thành ra đặc biệt. Cũng như trong các vị vị sữa mơ là hơn cả, về tinh tấn tiến tư, những nguyên nơi pháp đại thừa để chứng nhập niết bàn. Về chứng biết pháp tánh, thọ dụng vị cam lồ, không tử cũng không sanh. Để ý cái chữ đó, mình phải tôi luyện ý chí của mình là mình chết đi, không có mất cái gì đó. Y như là những cái sóng ngoài, những bóng bọt ngoài biển nó vậy, nổi chìm lặn, nổi ha, nổi là lặn, nổi lên là lặn xuống, không có mất gì đâu. Đừng có sợ cái đó. Học Phật rồi tư duy chính pháp, đừng có sợ cái đó. Tất cả cái bình hoa này trở thành rác, rồi cái rác đó nó trở lại thành hoa. Cây sầu riêng chết đi rồi, kể cả lá một trang cây thành phong cũng không vì vậy mà nó mất, mà nó sẽ bồi dưỡng lại, nó thành ra cái cây khác. Tất cả vật chất không có cái gì mất hẳn, đó là chủ nghĩa như vậy. Chủ nghĩa mất lên, mình đào ra như thế, ta phát hiện cái chân lý như thế. Trong khi đó là Phật nói cái đó từ lâu rồi, không bao giờ có cái gì mất. Chính vì không mất cho nên là thường mất kinh Bồ Tát cách đây hàng tỷ tỷ năm hả, mà sau này thành Phật là Thích Ca Mâu Ni. Đấy. Cho nên sanh tử cũng không sanh, này cho nhất nên biết khéo phân biệt tam nguyên. Thật tánh của tam nguyên là chân tánh của ngã. À, các vị mà quy Phật, các vị tưởng đâu là quy Phật ở bên ngoài vậy là trúng rồi ta. Không, các vị phải quy với cái ngã của các vị cơ. Cái ngã đây tức là cái thật tánh của các vị. Các vị phải trở về, quay về nương tựa cái thật tánh của các vị. Đó là các vị quy y với Tam Bảo bằng cái thật tánh của các vị đó. Chứ còn ở lại quy bên ngoài rồi sau đó quy Phật của Pháp Vương Tâm rồi, sau đó có việc gì cần nó tâm sự về thầy đó, cái từ đó là cái từ đối tư là tôi đau khổ lắm mà nghe cái nó buồn lắm, không có tâm sự nhờ thầy được. Sự nào cũng do mình cải tạo, mình xây dựng chứ không có nhờ thầy được. Thầy học thì thầy biết chữ, trò không học thì trò không biết chữ. Thầy ngủ thì thầy khỏe, trò ngủ thì trò khỏe, trò không ngủ là trò bệnh. Thầy ăn thì thầy no, thầy chú nguyện lấy cái no của thầy thì chú nguyện cho trò nên nói, không bao giờ trò nhờ được. Cho nên tâm sự nhờ thầy là không có được. Còn đó là tâm của tâm nguyên là chân tánh của ngã. Gấm cử tương như sau, tánh ngã là tánh Phật. Đấy, ngã là tánh Phật. Tại sao có tánh ngã là tánh Phật? Ngã là gì? Ngã là cái mà không bao giờ làm sao cho nó tiêu tan hoại diệt được. Cái đó gọi là tánh ngã. Còn cái gì mà bị tiêu tan hoại diệt gọi đó là tánh vô ngã. Và cái gì mà không làm sao nó tiêu tan hoại diệt được hết, cái đó gọi là tánh ngã. Mà vật chất thì tôi nói nãy giờ là vật chất không bao giờ tiêu tan hoại diệt hết được. Thế thì là cái Phật tánh cho tánh ngã thì sao lại tiêu tan hoại diệt được? Tôi đã đưa cho quạt máy lên ngoài, không lẽ tôi lấy quạt nữa nó bị cười tôi phải không? À, chứ là cũng lần tới là vui đó, cái quạt máy đó nha, bật lửa lên rồi buông ra tắt đi rồi hỏi lửa ở đâu, không có tìm ở đâu nổi trong cái quạt, không có, kể cả ngón tay này cũng không có. Vậy mà không có ngón tay này là không có lửa đấy. Vì vậy lúc mà lửa tắt đó, lửa mất ư, không hề có mất, đó là cái tấm ngã của lửa đó. Tấm quả chân không, tấm không chân, quả thanh tạnh bả, nhìn châu biến pháp, giới không có chỗ nào là không có lửa. Vì chúng sanh tâm, ống sở cái lửa, bằng nghĩa pháp, hiện. Cho nên bây giờ tôi đưa một cái hộp quẹt, và một cái gói thuốc, mà số năm. Tôi bỏ được cái bao đi lông tôi cổ có trong cái cần cổ của cái con cọp đi. Thế như là có cái cần cổ con cọp đó 100 năm cũng không có lửa, không có lửa phát ra. Nhưng mà nếu mà tôi còn cái cần cổ cũng đâu dường thuốc rồi, trong vòng tiếng hồi sao rồi à, ông như là ông điền đó, ông thường mở là ông xét qua đi lần là chứ ông cũng còn mở nó xét lắm không. Rồi lấy cái thuốc ra là bật lửa lên là có lửa liền. Thế thì là cái lửa nó có ra là do ứng sở tư lượng tự nghiệp pháp, hiện do cái con người nó điền xuất cho nên nó yêu cầu lửa thì lửa nó mới có ra. Còn con cọp mà cậu với cái cần cổ của nó vì nó không có điền xuất, nó không có yêu cầu lửa, cho nên nó cũng mang cho tới giờ chết cuộc đời cũng còn thôi, cái lửa cũng không hề có. À, vậy mà cái lửa đó là châu biến pháp. Vậy ở đây quẹt cho quẹt cũng ra lửa, mà vô trong núi quẹt không quẹt cũng ra lửa, mà đi vô rừng chỗ nào cũng đều có lửa hết. Đó chẳng phải là châu biến pháp giới là gì? Thế thì con người của chúng ta đây cũng vậy, thất đại của chúng ta đây nó cũng trâu biến pháp giới như vậy. Hãy đủ điều kiện là nó hòa hòa hợp trở lại nó sạch. Thiếu một điều kiện nào đó thì nó mất, mất mà không bao giờ diệt hẳn. Do vậy trên học cái giáo lý đó rồi, chúng ta không có cái vụ sợ chết là vậy đó. Cho nên như là cái con dầu ở trong rừng ta la thiên thọ nằm cái bàn mà không hề có chết mất. Giờ đây các vị sẽ học tới đó. Hay lắm. Tôi nghe được cái đó rồi á, mỗi một lần ăn ngon, ước gì ăn ngon rồi cho mình rút đi cái hồ luôn, nó khỏe dư cùng mà không còn đòi ăn ngon lại lần thứ hai. Mỗi lần mà tôi nằm mà tôi dễ ăn già, tôi nhìn trăng nhìn sao á, ước gì là mình lấy hơi thở mình đi nuôi một cái là nó nhẹ vô cùng mà không cần có cái lần thứ hai mà để sung sướng như vậy. Tại vì mình biết rằng là cái sung sướng này thật sự là nó thanh tịnh như vậy đó. Và không mất gì đâu hết. Tất nhiên cái con này có mất. Còn sống lại nó không khéo ra, mình tu còn non á hả? Nó trở lại rồi nha. Nó trở lại trong cái dòng lục đạo đó, rồi còn giận, còn buồn, còn thương, còn ghét là tức là mình đi lẫn quẩn trong lục đạo. Còn nếu bây giờ thức mà mình an làm thật sự đó, mà nếu mình ngon như vậy, có nghĩa là nó đi luôn, nó có trở lại. Tôi nói như vậy có nghĩa là do tu giỏi đó. Cái tu giỏi thì không sao. Tu giỏi thì bây giờ có nước bàn, giờ vấn đề có nước bàn, rồi ngày mai ngày mốt rồi diễn biến về sau nó cũng vẫn có nước bàn, không cần phải yêu cầu rút cái đầu đi như từ lúc xuống xuống. Còn đỡ như tôi thì tôi nói là không biết là nó còn đỡ, nếu là mình không giữ được cái sung sướng này mãi ha, rồi nó trở lại cái là mình mắc câu quẹo. Cứ quẹo lại mất câu đi nữa. Thì bà cứ ngang đây là em đi xuống này cho mình đi ngon thế này cho nên nó khỏi mất công ra lại. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi tập là mình không có sợ chết. Mình đã hiểu cho biết là kỷ hồ tử sanh tử du vô định chỉ. Ngã sư đã kêu nguyên đăng Phật đa kiếp tầng vi nhẫn nhiệt tiên. Đại chúng là để ý cái đó, nguyện đi rồi các vị sẽ có một cái sung sướng, một cái tự tại cái đàn đó. Thành ra là Phật cũng không phải là có. Ai làm cũng được. Chỉ có cái điều là phải có một cái ý chí cương quyết và phải tạo cho mình một cái mồ, cái môi trường, cái hoàn cảnh để mình biết ai là đi ha, gọi là nghĩa lý nữa. Thì nói đúng là cái gì nó cũng có cái sướng mà cũng có cái cực. Tôi nói ví dụ như vậy, mấy cô gái mà đi xuất giá như vậy nó cũng rất vậy. Đi xuất giá thì cũng muốn đi, nhưng mà nhớ má thì cũng nhớ. Nhưng mà giờ phải bỏ má đi thì mới xuất giá được cho anh chứ. À, thế là cũng có cái à. Thiệt tánh của tâm duy là chân tánh của ngã. Giảm chữ tâm duy sau tánh ngã là tánh Phật. Người mà hiểu được vậy, thể nhập như la bàn. Biết ngã là ngã sở là người xuất thế hiểu được tánh tam bảo là vô thượng trên đời. Ngã là ngã sở, mình có biết phải không? Tài sản sự nghiệp của mình đó là ngã sở đó. Cho nên là tập quán cái ngã, đừng có lưu luyến rồi. Rồi còn cái hoàn cảnh mà tu tốt đó, là cái ngã sở đừng có. Tôi nói ví dụ như tôi giờ tôi tập đó mà, tôi ở chỗ tôi làm như vậy đó. Chứ còn một giờ đồng hồ sau gì đó, nửa 5 phút sau gì đó, mà tôi nhắm mắt chết đi đó mà. Không có cái gì lưu luyến cái gọi là ngã sở nha. À, tôi làm như vậy đó, mà không có cái ngã sở. Cái đó là do tu tập mà ra. Tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh, còn sống thì còn phải thọ dụng như vậy, để làm việc như vậy, sống như vậy. Mà một lát nữa chết không có cái gì gọi là ngã sở để mà tiếp nối. Đó là cái ý mà tôi muốn nói với đại chúng, chứ không phải tôi khoe tôi đâu nhá. Khoe tôi khoe không nhầm gì tôi hết. Tôi phải có thơ, tôi mới có được giờ. Chứ khoe không có nhầm gì hết. Mà tôi ý tôi nói với đại chúng là phải tập như vậy mới là để tự mặt. Phải biết ngã thì ngã sợ. Ngã thì không bao giờ mất. Còn ngã sợ là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên phải giải thích như thế nào mà khi mình bỏ cái sát thân sát đại này hai nó tan rã đó, thì phải viễn ly cái ngã sở đi. Biết ngã và ngã sở là người xuất thế hiểu tâm, hiểu được tâm đảm bảo là vô thượng trên đời này. Kể như ra vừa nói chỉ Phật tánh cho mọi người. Ca Diếp Bồ Tát nói kệ hỏi Phật: con nghe chưa biết rõ quy tam bảo thế nào để vô thượng vô úy, quy Phật thế nào để được sự an ổn, thế nào là quy pháp kinh Phật dạy bảo cho, quy tâm là thế nào được lợi lớn vô lượng, Đức Phật trí tuệ lớn xin thương phân biệt rõ bí mật tạng của Như Lai. Đức Phật dạy cái này kệ: Ca Diếp, ông nên biết Như Lai sẽ vì ông mở kho tàng bí mật khiến cho ông được dứt nghi. Nào hãy khéo lắng nghe ông trong hàng Bồ Tát cùng đồng một với nữ là với Đức Phật thứ bảy. Phật thứ bảy là Phật Ca Diếp. Thứ bảy là Phật Ca Diếp. Ca Diếp là Ca Diếp Bồ Tát, danh hiệu cùng một danh hiệu với Đức Phật thứ bảy. Bảy Đức Phật là Thất Phật à. Tỳ Bà Thi, Tỳ Bà Thi, Si, Thi Khí, Tỳ Xá Phường, Câu Na Hàm, Mô Ni, Câu Lưu Tôn, Ca Diếp. Sao mà Ca Diếp là Bà Thi Ca đó? Ông có một đồng, đồng có một danh hiệu với Đức Phật Tư Đại. Người vi thật, đích thật là ưu bà đó. Không như ai nữa, dầu sinh là đánh thần tiên, tức là quy Phật, nhấn mất quy thiên thần quỷ, quỷ vật ở nhà. À, cái người mà ưu Bà Tát mình đúng danh nghĩa là Bồ Tát ưu Bà Tát á, là quy Phật rồi, là dầu họ nói là thần tiên, họ yếm thiên kiểu gì đó, cũng không gì. Quy với hết rồi, lánh xa đường sát hại. Quy với pháp là phải giữ giới. Phải thấy được cái tánh thanh tịnh của bản pháp. Cho nên lúc bây giờ thì bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng, ngôn ỷ tử vân vân. Quy thanh tịnh tâm không theo thờ ngoại đạo. Mới về với tam bảo ắt được vô sở quý. Cho nên là các vị mà không theo thờ ngoại đạo là các vị đã quy thanh tịnh tăng rồi đó. Sao vì các cái điều ác đó là các vị quy pháp rồi. Các vị là không theo được thần thánh nào nữa, đó là các vị đã quy Phật rồi. Như vậy nghĩa là tự mình quy với tam bảo của mình này. Con đi tam bảo là đi trên đường chánh, cảnh giới của chư Phật, tánh bình đẳng nhất chân, nhân đời bằng cởi nhãn, tánh ngã là tánh Phật, không hai không sai khác. Hiểu vậy, Phật ngợi khen, thẳng đến nơi an ổn, ứng dạ đây là chánh biến tri, thường biệt Phật tam thán. Đi hết con đường Phật, họ dựng giữa cam lề, các cõi không hiện hữu. Quy Phật như vậy rồi là các cõi không hiện hữu, có nghĩa là tam giới gì là còn hữu, không còn hiện hữu. không còn hiểu có nghĩa là trong tâm của các vị, trong tâm của chúng ta không có tam giới và nhị thập ngũ hữu nữa. Thế là chúng ta đã đang ở trên nước bàn rồi đó. Nước bàn là gì? Nước bàn là cái cảnh giới mà không hề có tam giới gì là nhị thập ngũ hữu. Mà chúng ta quy thật, quy pháp, quy tâm là chúng ta đã ra ngoài tam giới nhị thập ngũ hữu, là chúng ta có biết mà. Này, hết giờ rồi, đừng ở đây. Một cái này cũng là một cái phương tiện nhỏ nhỏ để mà mình hành đạo cho nó vui mà. Cho nó ví dụ như bây giờ các vị nào mà có thân nhân ở bên Mỹ ha, thì liên hệ với một cái địa chỉ của cái cậu học tử này cùng với cái số tư lượng em đó là cái số email tức là mình gửi thôi bằng trên cái máy vi tính ha. Rồi bây giờ tôi cũng có cái số email nữa. Số email của tôi thì nếu mà các vị có gì từ ngoại quốc ra lại ở Việt Nam cũng được, gửi cái gì đó là gửi qua cái số đó. Thì trả lời qua trả lời lại nó thay vì mình biết thôi, gửi lâu cái này gửi qua mới thích, muốn nói chuyện gì ra mới thích xong, nó lại như là nói điện thoại vậy. Thế thì khi nào là các vị có cần đó là thì các vị sẽ cần cái thế này á, các vị sẽ ghi cái này để mà ở bên Mỹ có số cái cầu tự đó, hoặc là nhờ săn băng dùm, hoặc là nhờ kinh sách gì đó ha, thì nó có số đó. Khi các phần tử có cần thì cho tôi biết. Hết giờ là ngừng ở đây.